Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 4 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự trình bày một vài nhận định của bà Jan Halland Matlari, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy, thành viên Hội đồng Tòa thánh Gia đình, về đường lối chính trị mâu thuẫn và vô lý của Âu Châu. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hội đồng Tòa thánh về công lý và hòa bình đang tổ chức cuộc hội thảo về môi trường. Cuộc hội thảo diễn ra tại Vatican, kéo dài trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này, và quy tụ khoảng 80 chuyên viên của 20 quốc gia trên toàn thế giới. Chủ đề của hội thảo là vấn đề thay đổi khí hậu và phát triển. Trong ngày khai mạc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi tới các tham dự viên một sứ điệp, trong đó Ngài nói tài nguyên của thế giới thuộc về Hoàng Vũ, và sự thay đổi nhiệt độ sẽ gây thiệt hại nhiều nhất cho những quốc gia nghèo khó. Đức Thánh Cha cũng hy vọng cuộc hội thảo sẽ giúp thăng tiến kiểu cách sinh hoạt con người, và trong khi sản xuất, con người biết tôn trọng thiên nhiên, duy trì sự phát triển theo những giáo huấn của giáo hội. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, đã đưa ra nhận xét rằng phá thai và trợ tử tiêu biểu cho chủ nghĩa khủng bố với một khuôn mặt nhân bản, đang tác hại xã hội ngày nay, ngày này qua ngày khác. Nhận xét của Đức cha Amato đã được đưa ra trong một hội nghị do Hội đồng Tòa thánh về di dân tổ chức. Chủ đề của cuộc họp là bàn về chủ nghĩa khủng bố quốc tế và vai trò của các linh mục tuyên úy tại các phi trường trước trào lưu khủng bố quốc tế. Trong bài nói chuyện về chủ nghĩa khủng bố, Đức cha Amato đã liên hệ đến tệ nạn phá thai, thuốc RU486, phá thai theo lựa chọn giới tính, và việc thông qua các luật lệ chống lại con người như những biểu hiện của sự dữ trong thế giới ngày nay. Thông tấn xã Ansa tường thuật rằng, Đức Tổng giám mục Amato đã tố cáo sự dữ gần như vô hình, đến từ những nơi không thể ngờ được, mà hoái oăm thai thường được coi là điều thiện, và như là một biểu hiện tiến bộ của nhân loại. Đức Tổng giám mục gọi các dưỡng đường phá thai, các viện bào chế thuốc phá thai, và các tòa nhà quốc hội nơi luật pháp phá thai được thông qua, là những lò sát tế tương lai nhân loại. Tình Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Raymond Burke của Tổng giáo phận St. Louis đã tuyên bố rút lui khỏi một tổ chức bác ái địa phương, để chống lại tổ chức này mời một ca sĩ có lập trường ủng hộ phá thai hát gây quỹ. Đức Tổng giám mục Burke đã yêu cầu tổ chức Quỹ Trẻ Em của Đức Hồng Y Glennon hủy bỏ buổi trình diễn của ca sĩ Sheryl Crow, một người khét tiếng ủng hộ phá thai. Ban điều hành của Quỹ Trẻ Em này đã từ chối không làm như vậy, nên Đức Tổng giám mục tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ của Ngài với tổ chức này. Theo giải thích của Đức Tổng giám mục, sự hiện diện của ca sĩ Sheryl Crow như một người gây quỹ cho một trung tâm y tế trẻ em là một sự sỉ nhục cho căn tính và sứ vụ của trung tâm y tế, được thành hình để phục vụ sự sống và sứ vụ chữa lành của Chúa Kitô. Đức cha nhận xét rằng, ca sĩ Sheryl Crow là một khuôn mặt khét tiếng có lập trường ủng hộ cho sự giết hại các mạng sống vô tội, và dấn thân mạnh mẽ trong phong trào đòi hợp pháp hóa phá thai. Khi mời ca sĩ Crow biểu diễn, Quỹ Trẻ Em của Đức Hồng Y Glennon đang tạo ra một tai tiếng. Khi có nguy cơ trầm trọng rằng những người khác có thể bị lầm lạc trong tư cách của một chủ chăn chịu trách nhiệm về tinh thần và đạo lý của anh chị em chính hữu, đã được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của tôi buộc phải hành xử theo công lý. Tình Đức Quốc. những cộng đoàn khác nhau của Kitô giáo tại Đức, cùng với 11 giáo hội khác và nhiều cộng đoàn hội thánh, đã đồng thuận thừa nhận phép rửa tội của nhau. Theo cơ quan thông tấn Công giáo Đức, Đức Hồng Y Cà Clement, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Giám mục Lutero Wolfgang Huber và những đại diện của 11 cộng đoàn khác sẽ ký văn bản thừa nhận phép rửa tội của nhau vào Chủ nhật tới đây. Cho tới nay, các cộng đoàn Kitô giáo ở Đức chưa thừa nhận phép rửa tội của nhau, trừ ra giữa các giáo phận và các nhà thờ Tin lành địa phương có sự thỏa thuận riêng. Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, đã đưa ra sáng kiến này và soạn thảo tuyên ngôn chung. Tài liệu là kết quả của 3 năm nghiên cứu. Tài liệu khẳng định rằng, mặc dù về nhận thức, mỗi giáo hội có những dị biệt, nhưng về phép rửa, chúng tôi có sự đồng thuận căn bản. Do vậy, chúng tôi công nhận khi cử hành phép rửa qua việc nhận chìm hay xối nước là thi hành sứ vụ của Chúa Kitô nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và chúng tôi hân hoan nhận người đó đã được chịu phép rửa tội. Do vậy, người đó không cần phải rửa tội lại lần thứ hai nữa. Tin Roma chuẩn bị mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã cho biết, có thể mở đầu lập hồ sơ phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, vì thời gian sắp đủ 5 năm theo quy định của giáo hội kể từ ngày Ngài qua đời. Đức Tổng Giám mục Gian Paolo Crepandi đã thông báo như trên trong buổi giới thiệu tập sách của Đức Hồng Y Camillo Ruini với tựa đề Sự thật của Thiên Chúa và Sự thật của Con người, Đức Benedicto thứ 16 và những thắc mắc lớn trong thời đại chúng ta. Tập sách này được xuất bản như là một phần trong những loạt bài của tạp chí của Tổ chức Quan sát Quốc tế mang tên Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đức Tổng Giám mục Crepandi giải thích, tập sách này làm cho tôi nghĩ đến từ ngữ sự thật của Thiên Chúa và của Con người mà Đức Hồng Y Ruini đã nhắc đến trong tập sách của Ngài, và cũng làm cho tôi nghĩ đến từ ngữ hy vọng mà Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận thân yêu của chúng ta thường nói đến, qua đời sống tu đức của Ngài, và như một chứng nhân sống động trong suốt đời sống Kitô hữu của Ngài. Đức Tổng Giám mục Crepandi, người đã từng làm việc với Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và cũng là chủ tịch của tổ chức gọi là Quan sát Quốc tế, mang tên Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, đã giải thích như sau. Sự thật và hy vọng có một liên kết sâu sắc với nhau. Sự thông hiểu về đức tin làm cho tôi nhận ra cách chắc chắn về sự thật. Trong việc tự quy phục hay khám phá ra chính nó, đều nói lên một ân gọi và nhờ đó mang đến hy vọng. Đức Tổng Giám mục Crepandi cũng nói nhiều đến những liên hệ giữa nội dung của tập sách và cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói, thật là có ý nghĩa vào dịp này, vì năm nay là năm kỷ niệm 5 năm ngày qua đời của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thời gian đã đủ để bắt đầu hồ sơ phong chân phước cho Ngài. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phú Cam, Huế. Thụ phong linh mục ngày 11 tháng 6 năm 1953 tại Huế. Được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Nha Trang ngày 13 tháng 4 năm 1967 và được thụ phong giám mục vào ngày 24 tháng 6 năm 1967 tại Nha Trang. Năm 1975, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, ngài bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ và bị giam tù 13 năm. Trong thời gian này, ngài bị biệt giam 9 năm trong phòng giam kín. Năm 1988, ngài được trả tự do và sau đó được đi Roma viếng tòa thánh. Nhưng sau đó, nhà nước Việt Nam không cho phép ngài trở về lại Việt Nam. ngày 9 tháng 4 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm Ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Và ngày 24 tháng 6 năm 1998, bổ nhiệm Ngài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Vào tháng 3 năm 2000, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận đã giảng phòng mùa chay cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và Giáo triều Roma. Ngài đã chia sẻ với mọi người về đời sống chứng nhân của Ngài ở trong tù. Những bài giảng này đã được xuất bản thành tập sách với tựa đề Chứng nhân hy vọng. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thăng tước Hồng Y. Hơn một năm sau, vào ngày 16 tháng 9 năm 2002, Ngài qua đời hưởng thọ 74 tuổi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nhận định của bà Jean Harlan Matlary về đường lối chính trị mâu thuẫn và vô lý của Âu Châu do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 14 tháng 4 năm 2007, bà Jean Harlan Matlary, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Na Uy, giáo sư lý thuyết chính trị tại Đại học Oslo, kim thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình, đã lãnh giải thưởng Thánh Biển Đức năm 2007. Buổi lễ đã diễn ra tại Subiaco, miền Trung Italia. Giải thưởng Thánh Biển Đức nhằm mục đích lôi kéo dư luận toàn Âu Châu và từng quốc gia chú ý tới việc bảo vệ sự sống và gia đình. Giải thưởng được trao tặng cho những người có công hoạt động văn hóa xã hội và chính trị trong ý hướng đó. Năm 2005, giải thưởng cũng đã được trao cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Phát biểu trong buổi lễ trao thưởng, bà Luisa Santolini, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ sự sống và gia đình tỉnh Subiaco, đã đề cao nỗ lực của giáo sư Matlary trong dấn thân bảo vệ gia đình và các quyền tự nhiên, chống lại sự độc tài của chủ thuyết tương đối hóa các giá trị ngàn đời của gia đình nhân loại. Bà cầu mong càng ngày càng có nhiều người chung sức hoạt động để loại bỏ khỏi Âu Châu các áp lực nhằm tư nhân hóa và phá hủy gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội. Linh mục Moro Meacci, Viện phụ tu viện Biển Đức Subiaco, Chủ tịch Ủy ban chấm giải, ghi nhận rằng, giải thưởng năm nay được trao cho một người đến từ Na Uy, là một trong các quốc gia có trào lưu tục hóa mạnh mẽ nhất Âu Châu. Giáo sư Matlary đã có công thăng tiến phẩm giá nữ giới trên bình diện văn hóa xã hội qua các sách và các bài thảo luận, khiến cho bà nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, Ủy ban chấm giải thưởng đã chọn giáo sư vì các dấn thân thăng tiến sự sống và gia đình Âu Châu, cũng như vì cuộc sống gương mẫu trong cương vị là vợ, là mẹ và là chính trị gia, góp phần giúp hiểu biết thiên tài nữ giới như nhân tố không thể thay thế được trong việc nhân bản hóa xã hội. Giáo sư Matlary cũng có công phổ biến một phong trào nữ quyền mới, dựa trên các giá trị nhân bản và đồng điệu với khuynh hướng nhân bản Biển Đức. Giáo sư Matlary đã cho xuất bản hai cuốn sách bằng tiếng Ý với tựa đề Thời Nở Hoa năm 1999 và Một Lựa Chọn của Tình Yêu năm 2004 do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đề tựa. Vào tháng 9 tới đây, bà sẽ cho in cuốn sách tựa đề Phản bội các quyền con người, sự đe dọa của chủ trương duy tương đối độc tài. Trong đó bà tố cáo việc lèo lái các ý niệm hôn nhân và gia đình và mưu toan biến quyền sống và quyền tự do tôn giáo thành các ý thức hệ. Bà cũng cảnh cáo tiến trình lật ngược các giá trị Tây Phương trong nền chính trị quốc tế. Trong bài phát biểu, giáo sư Jean Matlary tố cáo các mâu thuẫn đang gây ra cảnh buồn thương cho Âu Châu. Một đàn Âu Châu thúc đẩy các quốc gia khác trên thế giới tôn trọng và thăng tiến các quyền con người. Đàn khác, nó lại từ chối định nghĩa các quyền con người một cách khách quan. Thái độ vô lý này dẫn đưa các chính quyền Âu Châu tới chỗ coi các quyền bẩm sinh tự nhiên của con người như là các lợi ích cá nhân, mà không có các trách nhiệm tương xứng. Bà nói, ngày nay, đang có một tiến trình liên tục dữ dằn định nghĩa trở lại các quyền con người là các quyền cá nhân trong các lĩnh vực gây tranh luận như gia đình, các quyền của trẻ em, các quyền của phụ nữ. Nhưng khi hôn nhân và gia đình được định nghĩa trở lại trong các luật lệ quốc gia, thì xem ra chúng đi ngược lại các quyền con người như đã được quốc tế công nhận. Bà Jean Matlary cũng nhắc đến khoảng số 16 của bản tuyên ngôn nhân quyền khẳng định rằng, các người nam nữ khi tới tuổi thích hợp có quyền lấy nhau và thành lập một gia đình. Nhưng nhiều luật lệ Âu Châu chống lại điều khoản này và chống lại luật tự nhiên bằng cách chấp nhận hôn nhân giữa những người đồng phái. Trong lần diễn thuyết tại Đại hội của Liên hiệp Phát triển Gia đình ở Roma ngày 23 tháng 3 năm 2007, giáo sư Matlary cho biết, tại Na Uy, hôn nhân giữa những người đồng phái đã được chính quyền thừa nhận năm 1996. Việc chúng sống là hình thái bình thường của các cặp nam nữ. Các cặp này lấy nhau sau khi có con, nhưng không phải luôn luôn như thế. Năm 1960, tại Na Uy, hôn nhân tôn giáo chiếm 97%, nhưng năm 2002 đã giảm xuống chỉ còn 52%. Hơn 90% dân Na Uy theo Tin lành Luther, nhưng số người thực hành đạo rất thấp. Hơn 50% trẻ em sinh ra ngoài hôn nhân, và khoảng phân nửa các cuộc hôn nhân tại thành thị kết thúc với việc ly dị. Trong trường hợp các cặp nam nữ sống chung, số đổ vỡ nhiều gấp 3 so với các cặp có làm phép hôn phối với nhau. Trong khi tại Thụy Sĩ có 94% trẻ em sinh ra trong hôn nhân, tại Đức có 84% và tại Anh Quốc có 80%. Thống kê cho thấy tại Na Uy, chẳng bao lâu nữa hôn nhân sẽ là luật trừ, chỉ liên quan tới các cặp vợ chồng có khuynh hướng bảo thủ, đa số theo Kitô giáo. Trong chương trình phát thanh ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Jean Matlary về đường lối chính trị mâu thuẫn và vô lý của Âu Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Quyền của người phụ nữ được làm chủ thân xác và các chức năng của thân xác. Đây là luận cứ mà nhiều người thường đưa ra để biện minh và bảo vệ cho điều được gọi là quyền được phá thai. Một luận cứ như thế có nền tảng không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Quyền của người phụ nữ được làm chủ thân xác và các chức năng của thân xác. Đây là một nguyên tắc tổng quát không thể chối cãi được. Ai cũng có quyền làm chủ trên thân xác của mình. Ai cũng có quyền bảo vệ sự toàn vẹn thân xác của mình. Tuy nhiên, áp dụng vào hành động phá thai, nguyên tắc này chỉ còn là một luận cứ thiếu nền tảng. Phá thai không còn là một hành động chỉ giới hạn trong thân xác của người phụ nữ và chỉ liên quan đến người phụ nữ mà thôi. Nó còn liên hệ đến thân xác của một cá nhân khác là thai nhi. Do đó, khi nãy đến quyền của người phụ nữ để biện minh cho hành động phá thai. Vấn đề không chỉ đơn thuần là quyền của người phụ nữ đối với thân xác của mình, mà là quyền trên một thân xác không phải là thân xác của riêng mình. Vấn đề được đặt ra phải là, người phụ nữ có quyền trên thân xác của một người khác không? Trên lý thuyết, nếu nại đến quyền được sử dụng thân xác của mình, thì người ta có thể biện minh cho bất cứ tội ác nào. Bởi lẽ, có hành động nào mà không xuất phát từ việc sử dụng thân xác của mình? Muốn giết người cũng phải sử dụng cánh tay của mình. Muốn lẫy cò để bắn hạ người khác cũng phải dùng đến ngón tay. Và ngay cả khi nói những lời độc ác cũng phải sử dụng miệng lưỡi của mình. Cái lẽ thường có chấp nhận cho chúng ta được nại đến quyền làm chủ hay sử dụng thân xác của mình để phạm bất cứ tội ác nào không? Nhưng trong vấn đề phá thai, còn có một khía cạnh khác vốn không hề được biết đến. Liệu người phụ nữ có quyền trên đứa con của một người khác không? Người khác ở đây chính là người cha của thai nhi. Người mẹ không thể tự mình có thể có con. Đứa con là con của hai người, một lúc. Nếu người cha không có quyền sát hại đứa con còn trong lòng mẹ, thì tại sao người mẹ lại có quyền ấy? Nếu người cha phải bị truy tố và kết án vì tội sát hại đứa con của mình, thì tại sao người mẹ lại được miễn chuẩn đối với cùng một hành động? Khi một người phụ nữ phá thai, người đó vi phạm không những quyền của thai nhi mà còn quyền của người cha nữa. Có người sẽ nêu lên vấn nạn, nhưng chính người cha cũng không muốn đứa con đó thì sao? Cho dẫu người cha không nhìn nhận đứa con, thì điều đó không có nghĩa là đứa con có thể bị sát hại. Nếu người mẹ không thể sát hại những đứa con 10 tuổi với sự bằng lòng trọn vẹn của người cha, thì bà cũng không thể hủy hoại đứa con 10 ngày tuổi. Trong trường hợp này, cả người mẹ lẫn người cha đều trốn tránh trách nhiệm đối với những hậu quả của hành động của họ mà thôi. Muốn hay không, thích hay không, đã là người, tất cả chúng ta đều phải đón nhận những hậu quả của những chọn lựa của chúng ta. Ai chọn hành động, thì cũng chọn hậu quả. Đó là nguyên tắc nền tảng trong cách ăn ở của con người. Biết rằng hành động giao hợp có thể dẫn đến việc mang thai, thì một khi dấn thân vào hành động ấy, con người phải đón nhận hậu quả của hành động ấy. Con người có thể chối bỏ trách nhiệm đối với những hậu quả của hành động của mình, nhưng nó không thể biện minh cho hành động ấy. Trách nhiệm đối với đứa con là của cha lẫn mẹ. Không một đứa con nào là hoa trái duy của thân xác người mẹ. Không có sự tham dự của người cha, đứa con không thể được thụ thai. Nếu người cha không có quyền sát hại đứa con của mình, thì người mẹ cũng chẳng có quyền ấy. Khi nói đến quyền của người phụ nữ được làm chủ thân xác và các chức năng của thân xác, người ta cũng thường nói đến sức khỏe của người mẹ. Người ta cho rằng sức khỏe của người mẹ phải được xem là ưu tiên trên sự sống của thai nhi. Cụ thể, khi sức khỏe của người mẹ bị đe dọa, người ta cho rằng cần phải hy sinh đứa con. Đây là một trong những luận cứ cũng thường được đưa ra để biện minh cho hành động phá thai. Lập trường của giáo hội trong trường hợp sức khỏe của người mẹ bị đe dọa rất đơn giản. Ngày nay, với những tiến bộ của y khoa, sức khỏe của người mẹ bị đe dọa không còn là điều thường xảy ra nữa. Người ta có thể cứu sống người mẹ mà không cần phải sát hại thai nhi. Hay nói cách khác, người ta không thể sát hại đứa con để cứu người mẹ. Trong luân lý, giáo hội thường áp dụng điều thường được gọi là nguyên tắc song hiệu. Hiểu một cách đơn giản, điều này có nghĩa là bất cứ một hành động nào của con người, dù đạo đức đến đâu, cũng đều có nhiều hậu quả một lúc. Có những hậu quả mong muốn, nhưng cũng có những hậu quả không được mong muốn. Chúng ta hãy thử nhìn lại việc giảng dạy của Chúa Giê-xu trong cuộc sống công khai của Ngài. Hậu quả tốt đẹp đáng mong muốn nhất từ việc giảng dạy của Ngài là thu hút được nhiều môn đệ, thể hiện được tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, tỏ bày lòng thương xót cho các tội nhân và lời hứa thiên đàng cho những ai lắng nghe và thực thi lời Ngài. Nhưng dưới một khía cạnh khác, cho dẫu cuộc sống của Chúa Giêsu có gương mẫu đến đâu, cho dẫu giáo huấn của Ngài có tốt đẹp đến đâu, vẫn có những hậu quả hoàn toàn ngược lại. Khi Ngài kêu gọi từ bỏ, quên mình, vác lấy thập giá và sống yêu thương, nhiều người đã từ bỏ Ngài, đến độ khi thấy ngay cả đa số môn đệ cũng bỏ đi, Chúa Giêsu đã phải hỏi các tông đồ. Phần các con cũng sẽ bỏ thầy ư? Lúc bấy giờ, Phêrô mới lên tiếng nói: Thưa thầy, bỏ thầy chúng con biết theo ai? Vì thầy có những lời ban sự sống đời đời. Rõ ràng là khi rao giảng nước Chúa, Chúa Giêsu biết rõ sẽ có nhiều người khước từ lời Ngài và bỏ Ngài. Ngài không muốn thế, và cũng chẳng mong cho điều đó xảy ra. Nhưng Ngài biết rằng điều đó có thể xảy ra. Dù vậy, Ngài vẫn tiếp tục rao giảng sứ điệp của Chúa Cha, và chấp nhận sự kiện là sẽ có nhiều người từ bỏ Ngài vì lời Ngài giảng dạy. Như vậy, ngay cả trong công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu cũng có những hậu quả mong muốn và những hậu quả không mong muốn. Nhưng có điều chắc chắn là Ngài không hề nhắm đến những hậu quả xấu, tức những hậu quả không đáng mong muốn. Điều này cũng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu tôi cho một người đói ăn trước mắt, tôi có thể không cứu giúp một người khác, có thể đáng giúp đỡ hơn. Trái lại, nếu tôi chờ cho đến khi gặp người nào đáng được giúp đỡ hơn, tôi lại đánh mất dịp may để thực thi nhân đức khi giúp đỡ người đang đói ăn trước mắt. Như vậy, trong bất cứ chọn lựa nào, chúng ta cũng thấy có thể có những hậu quả trái ngược nhau. Dù vậy, chúng ta không hề nhắm mắt và cũng chẳng mong muốn cho những hậu quả xấu xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta không thể áp dụng nguyên tắc này vào trường hợp một người mẹ muốn hủy hoại thai nhi để bảo vệ sức khỏe của mình. Hãy lấy ví dụ người mẹ có mang đang đau tim, phải dùng thuốc trợ tim. Việc dùng thuốc giúp cho tim người mẹ hoạt động bình thường, nhưng lại kéo theo một hậu quả không tốt là làm cho thai nhi chết. Ở đây chúng ta không thể quy trách cho người mẹ, vì bà không hề nhắm đến việc sát hại đứa con để tự cứu mình. Việc dùng thuốc do đó đòi hỏi phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Điều đó có nghĩa là người ta không thể nhắm đến việc sát hại thai nhi để cứu mạng người mẹ. Nguyên tắc luân lý cơ bản vẫn là không thể làm một hành động xấu để đạt một cứu cánh tốt. Cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bài viết của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về đề tài Tệ nạn phá thai ở Anh Quốc đang gặp khủng hoảng. Theo các phương tiện truyền thông Anh Quốc cho hay, hiện tệ nạn phá thai ở nước này đang gặp phải khủng hoảng, vì càng ngày số bác sĩ vì lý do lương tâm đã từ chối không chịu phá thai càng thêm đông. Theo Bộ Y tế và Hội các bác sĩ phụ sản khoa Anh Quốc, thì các bác sĩ, đặc biệt các bác sĩ trẻ, đã từ chối phá thai với lý do đạo đức và luân lý. Thêm vào đó, vì càng ngày càng chuyên khoa ngành hóa, nên các bác sĩ ngay trong thời kỳ đào tạo đã quyết định sẽ không tham gia vào việc phá thai. Đối với các tổ chức nhân đạo và các đoàn thể từ thiện, luôn dấn thân tranh đấu bảo vệ sự sống vô sinh, thì diễn tiến đó là cả một tia hy vọng đang phấn khởi. Bà Julia Millington thuộc phong trào Phò Sự Sống đã vui mừng phát biểu trước tin vui đó như sau. Tôi nghĩ rằng những người đã chọn hành nghề y khoa thì chỉ vì muốn chữa trị các thứ bệnh tật, chứ không phải để chấm dứt sự sống của những người vô tội. Trong những năm vừa qua, số phá thai trên toàn lãnh thổ Anh Quốc đã đạt tới con số khủng khiếp. Nguyên ở tại hai miền England và Wales, con số phá thai hàng năm lên đến 190.000 vụ. Các nhà chức trách thuộc Viện Thống kê dự đoán, cứ 5 người đàn bà có thai ở Anh Quốc thì có 1 người đi hủy thai. Và theo Hội các bác sĩ phụ sản khoa Anh Quốc, thì 1/3 các người phụ nữ trước 45 tuổi ở Anh đã một lần phá thai. Theo luật về tự do phá thai ở Anh Quốc được Quốc hội thông qua vào năm 1967, thì những người đàn bà có thai đến tuần thứ 24, tức đã có thai được 6 tháng, vẫn được phép phá thai. Nếu người mẹ đau đớn khi mang thai, hay khi biết chắc chắn là đứa trẻ sinh ra sẽ bị tàn tật. Tiếp đến, việc phá thai sẽ được thực hiện khi có 2 bác sĩ chấp nhận. Còn ở Đức Quốc, việc phá thai vào tuần thứ 12, tức sau khi có thai 3 tháng, thì bị kể là bất hợp pháp, tuy nhiên không bị truy tố, và dĩ nhiên phải do sự giám sát chuyên môn trước, hoặc vì lý do y khoa, hoặc vì do hoàn cảnh tội phạm gây ra, như khi người phụ nữ có thai vì bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, Trung tâm Công giáo ở Linacre phụ trách về đạo đức y tế ở London hoàn toàn chống lại mọi hình thức phá thai. Ông Anthony McCarthy, một nhân viên khoa học chuyên môn của trung tâm, đã đau buồn cho hay rằng luật cho phá thai ở Anh Quốc quá tự do, cả đến tuần thứ 24 mà người ta vẫn được phép phá thai. Bởi vậy, Trung tâm Công giáo này rất vui mừng chào đón hiện tượng càng ngày càng có nhiều bác sĩ vì lý do lương tâm đã từ chối phá thai. Trung tâm Công giáo này đã ra thông báo như sau. Việc phá thai không hề có liên quan gì đến ngành y khoa cả, vì thế người ta không phải ngạc nhiên khi một số bác sĩ đã từ chối việc sát hại một mạng người vô tội. Trong khi đó, những kẻ ủng hộ việc phá thai lại tỏ ra nghi ngờ tính cách nghiêm chỉnh của các bác sĩ từ chối phá thai. Họ chê trách các bác sĩ này đã vì lý do lương tâm mà từ chối thi hành bổn phận của mình, và trút đẩy việc làm khó khăn đó sang cho người khác. Bà Anne Furedi, giám đốc văn phòng cố vấn việc thai nghén ở Anh Quốc, một văn phòng đã gây ra hậu quả ghê sợ là cứ 4 người đàn bà có thai đến với họ đã có 1 người phá thai, đã tuyên bố là các bác sĩ trẻ thường hay bị thiên kiến và không nhận ra được là họ phải giải quyết vấn đề bởi vì các người phụ nữ đã quên sót trong việc ngừa thai. Bà An gọi tình hình hiện nay là một sự khủng hoảng. Bà nói, nếu chúng ta không làm chủ được vấn đề, thì trong 5 năm tới, việc phá thai sẽ rất bị giới hạn. Trong khi đó, Hội bảo vệ các trẻ em chưa sinh ra tại Anh Quốc chống lại quan điểm lầm lạc cho rằng các bác sĩ có bổn phận phá thai. Lập trường của Hội bảo vệ các trẻ em chưa sinh công bố như sau, là một điều sai lầm khi tra tay giết hại bào thai đó. Ông John Smithton, giám đốc Hội bảo vệ các trẻ em chưa sinh, cho rằng các thầy thuốc ngày nay đã nhận ra được trách nhiệm to lớn của mình khi gửi các bà các cô đến các đồng nghiệp của mình để họ phá thai. Việc phá thai là một hành động phạm đến lương tâm của những bác sĩ chân chính, và khiến họ trở thành những người đồng lõa trong việc xúc phạm đến luật nhân quyền một cách nghiêm trọng. Thật ra, dư luận dân chúng Anh Quốc đã bắt đầu thay đổi khi trong năm vừa qua, một cuốn phim phóng lớn hình ảnh một thai nhi đang sống, thở và cử động trong khung lồng mẹ nó, đã gây lên sự tranh cãi sôi nổi về việc cho phá thai vào tuần thứ 24. Đặc biệt nhất là phía giáo hội đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, giáo chủ giáo hội Công giáo Anh Quốc và vùng Wales, đã nhận định như sau. Việc quay lại cảnh thai nhi đang sống và cử động trong lòng mẹ đã làm cho nhiều người phải xúc động. Có rất nhiều lý do để từ chối việc phá thai, nhưng ít nhất nơi một số các bác sĩ, lương tâm còn đóng một vai trò rất quan trọng. Thí dụ tờ báo Độc Lập xuất bản tại Anh Quốc đã trích lời ông James Gerard, một bác sĩ ở Leeds, nói rằng, quan điểm của tôi về vấn đề phá thai là hoàn toàn dứt khoát ngay trước khi tôi chọn nghề y khoa. Tôi là một tín hữu Công giáo, và đức tin đã ảnh hưởng trên quan điểm luân lý của tôi. Theo thiện ý, tôi nghĩ rằng bào thai là một con người, và do đó là một điều sai lầm khi tra tay giết hại bào thai đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về tệ nạn phá thai ở Anh Quốc đang gặp khủng hoảng, dựa theo một bài báo Công giáo Đức xuất bản ngày 24 tháng 4 năm 2007. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thân mến, bạn là người giỏi nhưng không được ai để ý tới, phải không? Câu chuyện Hạt Trai do ông Smith kể như sau. Một người lạc đường chẳng may mất hút trong sa mạc. Ông ta trải qua 2 ngày không ăn uống gì cả. Ông chỉ còn chờ chết thôi. Sau cùng, ông tìm tới bóng cây vả có mấy chiếc lá gần khô để chờ chết. Ông sáng mắt khi thấy một túi nhỏ, hăm hở ông mở túi. Thầm cảm ơn Chúa vì trong trí ông tưởng tượng sẽ tìm thấy mấy hạt lạc hoặc mấy quả vả khô, ăn xong rồi chờ thần chết tới. Nhưng không phải quả khô mà ông muốn. Trái lại ông thấy một nắm hạt kim cương sáng ngời, đang nằm đáy túi, ông kêu lên. Chúa ơi, đây chỉ là kim cương mà thôi. Người đàn ông chỉ còn chờ chết vì đói khát, nhưng trớ trêu thay. Ông đang ngồi trên kim cương vàng bạc. Ông để túi kim cương bên cạnh và quên tất cả không màng tới gì hết, ngoài sự chú ý tới hơi thở đang tàn dần và âm thầm cầu nguyện. Lúc này, vàng bạc kim cương chẳng còn giá trị gì hết. Ông nhắm mắt chờ đợi, nhưng đâu đây vẳng tiếng thở hổn hển của lạc đà. Mở mắt, ông nhìn thấy một người da đen ngồi trên lạc đà. Và nó đeo lủng đẳng những túi đồ đạc, bao da đựng nước. Thì ra người da đen đã ngồi nghỉ ở đó, và khi ra đi, ta bỏ quên túi kim cương. Anh ta vui sướng vì túi kim cương vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta cho ông khách bánh, nước và bảo lên lạc đà để được đưa về làng. Người da đen nói với ông hãy sang đây, Thiên Chúa làm những điều kỳ lạ. Tôi tưởng rằng mình đánh mất những hạt kim cương quý giá kia như là một bất hạnh cả đời, và tôi đã liều mình trở lại tìm. Không ngờ, sự trở lại của tôi là một hồng ân của Chúa để cứu ông khỏi chết. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta về sự chọn lựa trong cuộc sống. Nó cũng nói cho chúng ta về giá trị mà chúng ta cần phải có khi đối diện với sự chết. Lúc giờ chết tới thì vàng bạc và kim cương, tất cả không có giá trị, ngoại trừ sự làm lành với mình, với người và với Chúa, để trở về với Ngài. Đó mới là giá trị và cùng đích của đời sống con người. Tất cả những tiến trình phát triển của con người, nhất là giai đoạn 4 tuổi đi học, con em chúng ta đã được rèn luyện để làm sao đạt tới giải nhất. Trong học đường, chúng được thúc đẩy trở nên số 1, hơn mọi người, hơn chúng bạn. Một cách hiển nhiên, nếu bạn bè chúng được giải nhất, chúng được ca tụng, khen ngợi và trở nên kiêu căng. Trái lại, nếu chúng kém may, được giải nhì hay giải ba, cha mẹ cũng như người chung quanh không tỏ vẻ vui mừng khen ngợi chúng. Những cử chỉ này làm chúng thất vọng và mặc cảm là ngu dốt không bằng bạn bè. Hai tác giả Roger và David Johnson, chuyên về khoa học xã hội cho biết, đẩy con em chúng ta trở nên đua tranh không phải là động cơ tốt để khuyến khích chúng ham học. Hai khoa học gia này đã đi các trường trong tiểu bang để dạy cho các thầy cô dùng phương pháp mới là tổ chức những nhóm học hỗ tương và không cần điểm. Kết quả là những em học sinh này học khá hơn, và nhất là chúng có những tương quan tốt với bạn bè. Ông Thomas Edison sau 2000 vụ thử nghiệm để tìm ra bóng điện đều thất bại. Người phụ tá bảo ông, tất cả công việc của chúng ta mất hết. Chúng ta đã không học được gì cả. Edison trả lời, chúng ta đã tiến xa rất nhiều. Bây giờ chúng ta biết rằng, có 2000 thử nghiệm mà chúng ta không thể dùng để làm nên bóng điện. Với sự kiên trì, Edison đã giúp người phụ tá thử đi thử lại, cho tới khi hình thành một bóng điện. Khi thành công, người phụ tá có thể tự hào là mình đã đóng góp vào sự hình thành của bóng điện tốt mà chúng ta đang được hưởng hiện thời. Quý vị và các bạn thân mến, Edison cho chúng ta một bài học quý giá, chính là sự kiên trì cùng cộng tác làm việc với nhau. Sự thành công không phải là trở nên số một để được vinh danh cho mình, nhưng chính là sự cộng tác của hai người, và cả hai được vinh dự. Họ không làm trong sự so sánh và giấu giếm, trái lại, họ cùng buồn khi thất bại và cùng vui khi thành công. Nhà trường có khuynh hướng cổ võ và thưởng công cho những ai có khả năng suy nghĩ tìm tòi, chuyên tâm, tìm sự thật như toán học, khoa học, triết lý học, hơn là những người có khuynh hướng thiên cảm, sáng tạo như nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ. Có nghĩa là những người suy nghĩ được tôn trọng hơn là những người cảm nghĩ. Những người thiên về đầu óc, chạy theo sự thật và cung cấp cho đời những tìm tòi khoa học. Những người thiên về con tim, chạy theo giá trị liên hệ và dâng hiến cho đời sự đẹp tốt, cũng như những tương quan cần thiết trong xã hội. Như đã nói trên, cách dạy trong các môi trường học làm cho những em giỏi suy nghĩ được tôn vinh, còn những em giỏi về nghệ sĩ, bị liệt vào hàng kém cỏi, không phải vì các em không có khả năng, nhưng vì khả năng của các em không được tôn trọng và đón nhận, vì thế các em sẽ không có môi trường tiến lên với các bạn bè. Quý vị thân mến, thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống, một cách hiển nhiên đã tạo cho con em chia thành hai khối người, khối suy nghĩ sống thiên về đầu óc, mà thiên hạ cho là loại người A, và khối cảm nhận thiên về con tim, gọi là Z. Khối người A rất dễ bị đau tim và đột quỵ, họ thường hối hả, làm nhanh và hành động nhanh để không mất thì giờ. Họ muốn thành công và không chịu đầu hàng dưới bất cứ hình thức môi trường nào, như gia đình liên hệ, tình yêu và liên hệ hàng dọc với Chúa. Họ là những người chỉ biết làm và năng động tới mức họ bị ngã quỵ. Đối với họ, thế giới là nơi họ phải tranh đua, phải thắng và phải là số một. Vì thế, liên hệ của họ rất hời hợt và bề ngoài. Họ phải mua tình yêu bạn bè cũng như Thiên Chúa bằng việc làm, bằng chứng tỏ là họ giỏi và có khả năng. Vì những người khối A làm như trên, họ sẽ được liệt vào hàng không với tới. Còn tất cả thuộc về khối người Z là số người không tham gia, vì bất cứ những gì họ tham gia, họ sẽ không được chú ý. Vì thế họ không cố gắng thêm, và chấp nhận lối học bình thường, và có thể đưa họ tới tầm thường. Cả hai loại người A và Z cần phải học lời khuyên của ông Chesterton. Nếu sự việc cần phải làm đàng hoàng, thì tốt hơn cần làm việc đó với tính cách nghèo nàn mà thôi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời thập tự viễn chinh, để bảo vệ thánh địa và đảm bảo an ninh cho khách hành hương, vua Philip Auguste của Pháp đã làm một cử chỉ lạ thường trước mỗi lần lên đường. Ông tháo gỡ triều thiên đang đội trên đầu, rồi đặt nó lên một chiếc bàn và ghi dòng chữ như sau. Dành cho người nào xứng đáng nhất. Ông quy tụ tất cả các tướng lãnh, các hiệp sĩ, những người hầu cận lại trước mặt ông, và yêu cầu họ hãy quên ông là vua và là người chỉ huy của họ. Ông nói với mọi người rằng, chiếc vương triều được dành cho người nào sẽ tỏ ra là người xứng đáng nhất trong cuộc chiến đấu. Cuộc viễn chinh đã hoàn tất một cách vẻ vang. Mọi người hát khúc khải hoàn trở về quê hương. Họ tụ tập lại xung quanh vương triều, và một vị tướng lãnh tiến lại, cầm lấy vương triều, đội lên đầu vua Philip Auguste và nói, tâu bệ hạ là người xứng đáng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, bước tiến vĩ đại nhất mà nhân loại đã làm được không hẳn là những phát minh trong khoa học và kỹ thuật, mà có lẽ chính là ý thức mỗi ngày một rõ rệt về sự bình đẳng trong phẩm giá của mọi người. Tạo hóa đã sinh ra mọi người bình đẳng. Đó là khẳng định cơ bản nhất mà có lẽ hiến pháp của bất cứ quốc gia nào cũng ngầm thừa nhận. Ngày nay, không còn cái cảnh con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Ngoại trừ tại một số ít quốc gia và tiểu vương quốc vẫn còn giữ chế độ quân chủ. Ngoại trừ một số ít quốc gia, trong đó ông vua bà chúa chỉ còn giữ một tước hiệu tượng trưng. Hầu hết các nước trên thế giới đều theo chế độ dân chủ. Chỉ có một người xứng đáng được tuyên xưng với tước hiệu là vua. Người đó chính là Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một mình Ngài mới là vua đích thực, bởi vì duy chỉ một mình Ngài mới có thể mang lại sự sống cho con người. Chỉ có một mình Ngài là chủ của lịch sử nhân loại. Chỉ có một mình Ngài là đấng xứng đáng để con người thờ lạy và lệ thuộc vào. Và cũng chỉ có một mình Ngài mới xứng đáng để được đội triều thiên vương giả. Ngài là vua duy nhất và cũng là vua đúng nghĩa nhất. Vua, không chỉ vì Ngài là chủ tể ban sự sống, Ngài còn thể hiện vương quyền một cách đúng nghĩa nhất. Ngài đã nói với các môn đệ, vua chúa và thủ lãnh trần gian thì bắt người khác phải hầu hạ phục vụ mình. Phần các con thì không như thế. Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy hầu hạ phục vụ mọi người. Chúa Giêsu không bao giờ dạy một điều mà chính Ngài không sống và làm gương trước đã. Trong bữa cơm cuối cùng với các môn đệ, Ngài đã hành động như một người tôi tớ trong nhà, đó là quỳ gối rửa chân cho các môn đệ. Qua cử chỉ ấy, Chúa Giêsu cũng loan báo chính cái chết của Ngài trên thập giá. Cái chết như một thể hiện đến tột cùng tinh thần phục vụ và yêu thương. Chính trong cái chết treo trên thập giá ấy, mà Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn vương quyền của Ngài. Máu gai mà các ly hình đã đội trên đầu Ngài, vô tình đã nói lên tất cả ý nghĩa vương tính của Ngài. Chúa Giêsu là vua của phục vụ, và phục vụ cho đến cùng. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới thực sự là vua của chúng ta. Chỉ duy nơi Ngài, chúng ta mới tìm được sự sống. Chỉ duy một mình Ngài mới xứng đáng là đấng để chúng ta hy sinh cuộc sống và mọi sự trên trần gian này. Tuyên xưng Chúa Giêsu là vua, cũng có nghĩa là ý thức về phẩm giá cao cả của chúng ta, đó là được tham dự vào vương quyền của Đức Kitô. Mỗi một tín hữu được mời gọi để tuyên xưng vương quyền của Đức Kitô bằng cuộc sống phục vụ, yêu thương và quên mình. Lạy Chúa Kitô vua vũ trụ và của mỗi người chúng con. Xin Chúa đón nhận chúng con vào vương quốc của Chúa và thêm sức để chúng con được sống xứng đáng với tước hiệu là thần dân của Chúa.
Chúa, các Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.